mà để chúng niệm Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2013. Khóa tu chúng ta tới ngày nay là gần tới ngày chia tay rồi đó. Còn một ngày mai nữa thì các vị thông dong ra về. Mình giải thích về nghi thức lễ Phật. Kỳ thực là cái nghi thức này nó hình thành một cách rất là tự nhiên. Đầu tiên mình cũng không nghĩ rằng là mình soạn ra một cái nghi thức gì để cống hiến cho các vị. Thế nhưng rồi tự nhiên nó hình thành những cái sinh hoạt lễ Phật như thế này. Mình cảm thấy là cái nghi thức này có thể ứng dụng được trong những tập thể tu và tại gia đình của các vị. Và phương pháp lễ Phật thì nó mang đến rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Do vậy cho nên nó tự nhiên nó hình thành, chứ mình không có cố tình soạn thành một cái nghi thức gì cả. Mình rất là tôn trọng những văn bản của các bậc thầy trong quá khứ đã soạn. Thế cho nên các vị thấy là khi mình niệm hương bạch Phật, mình hay niệm cái bài nguyện đem lòng thành kính gửi thể đáp mây hương đó. Đó là bài rất là xưa. Thế nhưng mà các vị có thể ứng dụng những cái bài mới gần đây của sư ông Làng Mai soạn cũng rất là hay. Ví dụ như cái bài xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sinh lìa bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Và thông thường cái từ bụt thì chúng ta chưa quen, cho nên chúng ta cứ sử dụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mình niệm cái từ này thì nó rất là gần gũi với truyền thống của Phật giáo trong quá khứ. Còn cái từ bụt thì có khi mình chưa có quen lắm, cho nên các vị cứ vận dụng những bài của sư ông Làng Mai. Và các vị cứ xưng tụng danh hiệu Phật bình thường thôi. Do vậy cho nên đầu tiên á, mình soạn cái nghi thức lễ Phật này mình theo cái truyền thống cũ thôi. Và truyền thống cũ thì rất là hay. Đó là đầu tiên là tụng Đại Bi, phải không? Cuối cùng tụng Bát Nhã. Sở dĩ mình chọn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng văn Hán á, do vì đây là một cái văn bản nó rất là phổ thông. Chùa nào cũng thuộc cả, Phật tử nào làm quen với công trình tu tập thì đều thuộc văn bản này. Trong khi văn bản sư ông Làng Mai thì phổ biến rất là hạn chế. Văn bản sư ông Thanh Từ thì cũng phổ biến rất là hạn chế trong cái dòng tu Trúc Lâm thôi. Thành ra mình không lấy những văn bản đó. Mình muốn là nó rất là phổ thông và trong những cái sinh hoạt công cộng thì chúng ta đều có thể tụng được. Đó là cái ý của mình khi mình soạn cái nghi lễ như thế này và tổ chức những khóa tu, thì các vị thấy là mình đều sử dụng những cái nguồn thư tịch cổ các Phật tử đã quen. Và cái điều này nó rất là hay, nó làm cho những người Phật tử của các truyền thống họ không có bị dị ứng gì đối với cái cách hành trì của chúng ta cả. Còn nếu mình dùng cái văn bản sư ông Trúc Lâm á thì nó cũng hay, thế nhưng mà nó sẽ làm cho một số các Phật tử không tụng theo được. Mình dùng cái văn bản sư ông Làng Mai thì hay, nhưng mà lại không làm cho các Phật tử ngoài truyền thống tụng theo ta được. Cho nên mình lấy văn bản cổ là vậy. Điều thứ nhất là tôn kính các bậc thầy trong quá khứ. Điều thứ hai, nó là làm cho các Phật tử không có cảm thấy bị lạ lẫm. Điều thứ ba là để dung hòa với Phật giáo truyền thống. Mình không thể tách mình ra được khỏi cái dòng Phật giáo trong quá khứ đâu. Các bậc thầy lớn thì các ngài có quyền làm, nhưng mà mình là những người còn mặt còn bún ra sữa mà còn rất là nhỏ. Do vậy cho nên các vị nhớ là ta có quyền niêm hương bạch Phật bằng những bài kệ tụng mà chúng ta thuộc trong truyền thống cổ. Với sư ông Làng Mai, với sư ông Thanh Từ, các vị có quyền học để cho cái sinh hoạt lễ nghi của các vị nó rất là rộng. Và cái điều nên lưu ý đầu tiên thưa các vị là vào những ngày tu nó vô cùng là trang trọng nha. Và thông thường các bậc thầy trong quá khứ hoặc các truyền thống tu tập dạy rằng là mình nên có một cái sự chuẩn bị rất là tươm tất vào những ngày tu, vào những cái nghi lễ cần thiết. Ví dụ như áo quần đoan trang tươm tất, sạch đẹp, thân thể tươm tất, đó là chuyện tự nhiên rồi. Và nếu các vị có thể được thì mỗi người nên có một cái áo tràng lam vào những ngày tu tập lễ Phật. Tại sao vậy? Thì các vị cái áo tràng lam mặc vô nó rất là đẹp. Không biết các vị có thấy vậy không, nhưng mà riêng mình thấy ai mặc áo tràng lam mình thấy đẹp lắm đó. Lại Phật nè, tụng kinh nè, tụng giới nè, tọa thiền vân vân nên mặc áo tràng lam. Tại vì cái màu lam nó rất là thanh, nó thanh thoát vô cùng. Mặc chiếc áo tràng vô rồi thì thưa các vị tự nhiên là mặt của mình nó hiền ra cái. Không biết các vị có thấy vậy không, nhưng mà riêng mình thấy khi mặc áo tràng vô là nó hiền ra, nó đẹp ra. Rồi bên ngoài áo tràng lam thì các vị có thể khoác chiếc áo của truyền thống như sư ông Làng Mai, thì cái áo này là áo tiếp hiện đây. Thì thật là mình không phải là tiếp hiện gì của Làng Mai cả, nhưng mà mình thấy áo này đi làm ăn nó rất là tiện. Bỏ máy móc lủng củng vô được, cho nên mình thường thường mình mặc. Thế là cái chuyện vui mình kể ra đây cho các vị nghe rằng mình qua Canada. Các Phật tử tiếp hiện mình họ khoe nói thưa thầy, người ta bên Mỹ người ta đặt con tới 100 bộ áo tiếp hiện như thế này. Mình cười ngất, mình nói áo tiếp hiện của các vị mai mà cho tôi, mình kêu lính Bắc ạ. Nó sao kỳ vậy thầy cũng mặc mà, nó giờ không, áo tôi là áo đặt đàng hoàng à. Đẹp chứ không phải áo của quý vị mai xấu đuôi tôi không mặc đâu. Kỳ thực áo của mình đó là những cái tiệm nó đóng đồ vét tông nó may, chứ không phải là áo tiếp hiện như các vị đệ tử tiếp hiện của sư ông. Mình thì xấu xấu nhưng mà ăn mặc mình kén lắm đó, chứ không có đơn giản thấy vậy đó, nhưng mà đều ăn mặc rất là đoan trang à. Không phải mình khoe, nhưng mà kỳ thực là phong cách của một người tu thì phải rất là đàng hoàng, rất là đoan trang. Thế rồi thưa các vị, cách chuyển trở lại đây là các Phật tử nên có những cái áo tràng lam trong những ngày tu học và sinh hoạt. Đoan trang hình hài, đoan trang ăn mặc. Rồi sau đó thì trước khi các vị đi vô một cái khóa nghi thức lễ Phật này, mình nên làm cái chi? Ngồi tĩnh tâm 5-3 phút. Tâm của mình nó lang thang đây đó, mình kéo nó về an trú ngay nơi thân, để làm cho thân tâm mình lắng động lại. Rồi sau đó các vị mới đứng lên, rồi các vị mới niệm hương, các vị mới bạch Phật. Thì cái nghi thức mình soạn nó có tới 16 phần như thế này. Phần thứ nhất đó là niêm hương. Niêm hương xong rồi làm cái chi? Lạy Phật ba lạy, phải không? Mà các vị để ý thì ở đây Thầy Quán Vũ thì cũng hướng dẫn các vị như vậy. Nhưng mà dường như là không có niêm hương thôi. Lạy Phật ba lạy là nhất tâm đảnh lễ, tận thập phương, vân vân. Chúng ta theo cái truyền thống cũ đi. Sau đó thì các vị bắt đầu khởi chuông mõ, tức là các vị thỉnh chuông, thỉnh mõ, thì điều này Thầy Quán Vũ chắc có dạy các vị rồi. Phải không? Sau đó thì tụng đại bi. Và đại bi xong thì chúng ta theo như cái nghi thức mà cái quyển Hồng Danh chúng ta từng lễ sám đó, là mình làm cái chi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Sau đó rồi vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Hoặc là ở đây văn bản thì tụng theo cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, đó là Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu hay là gì đó. Chúng ta có quyền soạn cái văn bản đó và theo cái phương pháp đó hành trì. Sau đó thì các vị niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo 3 lần. Rồi sướng cái bài Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sinh. Phải không? Thì cái tiến trình nó giống y như cái cuốn Lễ Hồng Danh vậy. Và Đại Hỷ Đại Xả Tế Hành Tức, tức là 4 câu đó, hoặc là các vị tụng bằng âm Hán Việt, hoặc là bằng cái bản dịch đều được cả. Mình có thể thay đổi. Khi thì mình tụng âm Hán Việt, khi mình tụng bản dịch. Và cuối cùng thì đệ tử chí tâm quy mạng lễ thì các vị lại một lại. Rồi đứng lên. Thay vì Những khóa tu thì bình thường vị chủ lễ như mình á, thì mình sướng một mình rồi sau đó các vị cùng lại. Nhưng mình thấy cái phương pháp này đối với những cái khóa tu của các Phật tử tự tổ chức thì nó không có hùng tráng, không hay. Cho nên mình xin bày cho các vị cái cách để cho các vị cùng tu với nhau nó rất là hùng tráng. Và tập như thế này để cho ai cũng có thể làm chủ lễ, sướng lễ được cả. Nó rất là dễ thuộc. Bây giờ mình bắt đầu làm liền đi. Bắt đầu mình sướng trước các vị làm theo ha. Ví dụ như chủ lễ sướng Nam Mô Kim Cang Thượng Sư Như Lai.
Nam Mô Kim Cang Thượng Sư Như Lai.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Kính lại mười phương chư Như Lai.
Kính lại mười phương chư Như Lai.
Trong hằng xa quốc độ như số vi trần.
Trong hằng xa quốc độ như số vi trần.
Đệ tử chúng con hôm nay.
Đệ tử chúng con hôm nay.
Đầy đủ duyên lành.
Đầy đủ duyên lành.
Vân tập về đây.
Vân tập về đây.
Thiết lập đàn tràng.
Thiết lập đàn tràng.
Tu tập thiện nghiệp.
Tu tập thiện nghiệp.
Lễ bái hồng danh.
Lễ bái hồng danh.
Thiền tọa công phu.
Thiền tọa công phu.
Kinh hành niệm Phật.
Kinh hành niệm Phật.
Xin đem công đức lành này.
Xin đem công đức lành này.
Hồi hướng Tây Phương.
Hồi hướng Tây Phương.
Trang nghiêm tịnh độ.
Trang nghiêm tịnh độ.
Trên đền đáp bốn ơn sâu nặng.
Trên đền đáp bốn ơn sâu nặng.
Dưới cứu giúp chúng sinh trong ba đường khổ hải.
Dưới cứu giúp chúng sinh trong ba đường khổ hải.
Rồi nhịp chuông lại một lại. Mình phân cái đoạn này ra làm hai đi. Bạn đứng mà sướng hoài thì nó lâu quá, cho nên phân làm hai. Các vị lại một lại. Và cái cách lại thì mình đã bày cho các vị. Điều thứ nhất là phục xuống sát đất. Điều thứ hai thở hơi rất dài. Điều thứ ba là trong cái trạng thái buông thư toàn thân. Và nhớ rằng mình lại một ngàn lại như lại một lại. Y như nhau. Mình sướng một danh hiệu Phật như sướng 1 triệu danh hiệu Phật bằng cái tâm chí thành y như nhau nghe. Và lại xong rồi thì đứng dậy. Nguyện tiếp nè. Nguyện thập phương chư Như Lai.
Nguyện thập phương chư Như Lai.
Chư Đại Bồ Tát.
Chư Đại Bồ Tát.
Chư Hiền Thánh Tăng.
Chư Hiền Thánh Tăng.
Thiên Long Bát Bộ.
Thiên Long Bát Bộ.
Hộ Pháp Già Lam.
Hộ Pháp Già Lam.
Chư vị thần kỳ.
Chư vị thần kỳ.
Phóng quang nhiếp hộ.
Phóng quang nhiếp hộ.
Hiện tiền đệ tử chúng con.
Hiện tiền đệ tử chúng con.
Trưởng thừa Tam Bảo Quay Thần.
Trưởng thừa Tam Bảo Quay Thần.
Thân an tâm lạc.
Thân an tâm lạc.
Tất cả phiền não chướng.
Tất cả phiền não chướng.
Báo chướng và nghiệp chướng.
Báo chướng và nghiệp chướng.
Từ vô thỉ kiếp đến nay.
Từ vô thỉ kiếp đến nay.
Thải đều rũ sạch.
Thải đều rũ sạch.
An trú trong diệu pháp Như Lai.
An trú trong diệu pháp Như Lai.
Hành trì hiện tiền chứng nghiệm quả an lạc giải thoát.
Hành trì hiện tiền.
Không thầy làm lại. An trú trong diệu pháp Như Lai hành trì.
An trú trong diệu pháp Như Lai hành trì.
Hiện tiền chứng nghiệm quả an lạc.
Hiện tiền chứng nghiệm quả an lạc.
Giải thoát.
Giải thoát.
Nhưng mà nên nhớ là nếu mà đọc thì phải đọc liên cái câu nghe. An lạc giải thoát nó liền nhau ha. Rồi Nam Mô Quy Y Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Câu này phải thuộc rồi, thôi làm lại. Nam mô quy y.
Nam mô quy y.
Thập phương tận hư không giới.
Thập phương tận hư không giới.
Nhất thiết chư Phật.
Nhất thiết chư Phật.
Rồi mình thỉnh chuông mình lại một lại. Rồi câu kế tiếp. Nam mô quy y.
Nam mô quy y.
Thập phương tận hư không giới.
Thập phương tận hư không giới.
Nhất thiết tôn pháp.
Nhất thiết tôn pháp.
Lại một lại. Rồi niệm tiếp. Nam mô quy y.
Nam mô quy y.
Thập phương tận hư không giới.
Thập phương tận hư không giới.
Nhất thiết chư hiền thánh tăng.
Nhất thiết chư hiền thánh tăng.
Lại một lại. Ở trong đây có một chữ mình giải thích, chữ trưởng thừa nó hàm ý nghĩa là hiện tiền đệ tử chúng con trưởng thừa Tam Bảo Quay Thần, tức là nương nhờ thần lực của Tam Bảo nghe. Đó là cái chữ mà giải thích để cho các vị dễ hiểu. Và mình lại ba lại xong rồi mình đứng mình đọc tiếp nè. Kính lại mười phương Tam Bảo.
Kính lại mười phương Tam Bảo.
Đệ tử chúng con hôm nay.
Đệ tử chúng con hôm nay.
Phát tâm tu tập.
Phát tâm tu tập.
Không vì cầu phước báo cõi người cõi trời.
Không vì cầu phước báo cõi người cõi trời.
Cùng các quả vị thinh văn dương giác.
Cùng các quả vị thinh văn dương giác.
Cho đến quả vị quyền thừa Bồ Tát.
Cho đến quả vị quyền thừa Bồ Tát.
Chúng con nguyện nương theo tối thượng thừa.
Chúng con nguyện nương theo tối thượng thừa.
Phát Bồ Đề Tâm. Nguyện cùng với pháp giới chúng sinh.
Nguyện cùng với pháp giới chúng sinh.
Trong nhất thời liền đắc quả.
Trong nhất thời liền đắc quả.
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Rồi quý vị lại một lại. Nhớ nha, những cái phân đoạn này mình sẽ đưa cho anh Sơn anh đánh máy để các vị sử dụng cái văn bản này để đọc tiếp nè. Chúng con xin đem hết thân tâm.
Chúng con xin đem hết thân tâm.
Chí thành đảnh lễ.
Chí thành đảnh lễ.
Thừa sự cúng dường.
Thừa sự cúng dường.
Quá khứ hiện tại vị lai.
Quá khứ hiện tại vị lai.
Chư Như Lai.
Chư Như Lai.
Ứng cúng chánh biến tri.
Ứng cúng chánh biến tri.
Minh hạnh túc.
Minh hạnh túc.
Thiện thể thế gian giải.
Thiện thể thế gian giải.
Vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu.
Vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu.
Thiên nhân sư.
Thiên nhân sư.
Phật Thế Tôn.
Phật Thế Tôn.
Rồi các vị lại một lại. Rồi sau đó thì việc phải làm nữa là chi? Chủ lễ sướng Nam Mô Phổ Quang Phật. Cái rồi đại chúng cùng sướng Nam Mô Phổ Quang Phật. Và mình chia sám hối ra làm hai thời. Từ Phổ Quang Phật cho tới vị nào thì một thời. Nhất thiết pháp tràng mãn vương Phật là một thời. Thế rồi lần sau mình sám hối thì mình cũng bắt đầu làm lại từ phần đầu này nhé. Cho tới thay vì Phổ Quang Phật thì mình đảnh lễ Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn xong rồi cái mình bắt đầu nối phần 2, tức là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây các vị đã từng lại tới 5-6 bữa rồi, các vị còn nhớ, phải vậy không? Cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Xong rồi cái phần thứ 11 đó là các vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi phần thứ 12 đó là tụng bài Sám Phổ Hiền. Hoặc là thấy thì giờ dài quá thì mình bỏ bớt bài Sám Phổ Hiền. Hai thời sám hối, mình chia ra làm hai thời thì chúng ta nên tụng thời Sám Phổ Hiền vào thời sau. Thời đầu không cần tụng Sám Phổ Hiền. Thời sau để chấm dứt luôn một thời hồng danh 108 lại Phật á, thì mình tụng bài Sám Phổ Hiền. Xong rồi tụng bài hồi hướng. Hồi hướng xong rồi chúng ta cùng quỳ xuống, cùng phục nguyện á, chứ đừng có một người phục nguyện. Thông thường một khóa lễ tu của các thầy thì các thầy phục nguyện một mình, nhưng mà làm như thế nó không có hay. Tại sao? Ông thầy thì cứ phục nguyện, Phật tử phía sau thì cứ lăng xăng, thế thì nó không có đủ cái lực dụng rất là mạnh để hồi hướng. Cho nên mình nghĩ rằng nên làm cái cách này hay hơn, tức là cùng phục nguyện luôn. Đầu tiên là niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đệ tử chúng con.
Đệ tử chúng con.
Nguyện đem công đức tu tập này.
Nguyện đem công đức tu tập này.
Hồi hướng về kỳ nguyện cho.
Hồi hướng về kỳ nguyện cho.
Thế giới hòa bình năm châu an lạc.
Thế giới hòa bình năm châu an lạc.
Nơi nơi chấm dứt thù hận chiến tranh.
Nơi nơi chấm dứt thù hận chiến tranh.
khắp chốn thải điều văn minh thịnh vượng.
Khắp chốn thải điều văn minh thịnh vượng.
Nguyện cho chánh pháp của Như Lai.
Nguyện cho chánh pháp của Như Lai.
Đọc cho nó nhịp nhàng với nhau chứ sao kẻ trước người sau loài sĩ hết vậy. Nguyện cho chánh pháp của Như Lai.
Nguyện cho chánh pháp của Như Lai.
Tỏ sáng cõi ta bà.
Tỏ sáng cõi ta bà.
Mọi người đều thấm nhuần diệu lý.
Mọi người đều thấm nhuần diệu lý.
Khởi phát Bồ Đề Tâm.
Khởi phát Bồ Đề Tâm.
An trú trong pháp hành.
An trú trong pháp hành.
Thành tựu sự nghiệp giải thoát.
Thành tựu sự nghiệp giải thoát.
Nguyện cho các bậc cha mẹ hiện tiền.
Nguyện cho các bậc cha mẹ hiện tiền.
Cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp.
Cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp.
Cùng với lục thân quyến thuộc.
Cùng với lục thân quyến thuộc.
Thất tổ cửu quyền.
Thất tổ cửu quyền.
Kẻ quán người thân.
Kẻ quán người thân.
Đều trưởng thừa thần lực tam bảo.
Đều trưởng thừa thần lực tam bảo.
Người hiện tiền.
Người hiện tiền.
Thân tâm an lạc.
Thân tâm an lạc.
Phước thọ tăng long.
Phước thọ tăng long.
Bồ đề tâm viên mãn.
Bồ đề tâm viên mãn.
Người đã mất.
Người đã mất.
Được vãng sinh về cảnh giới an lạc.
Được vãng sinh về cảnh giới an lạc.
Nguyện cho anh linh của chiến sĩ trận vong.
Nguyện cho anh linh của chiến sĩ trận vong.
Trên các chiến trường.
Trên các chiến trường.
Từ quá khứ đến hiện tại.
Từ quá khứ đến hiện tại.
Hương linh của các nạn nhân.
Hương linh của các nạn nhân.
Do thiên tai hoạn họa.
Do thiên tai hoạn họa.
Động đất sóng thần.
Động đất sóng thần.
Và các loại oan hồn.
Và các loại oan hồn.
Còn chìm nổi trong chốn u minh.
Còn chìm nổi trong chốn u minh.
Thải đều nương thần lực chư Phật.
Thải đều nương thần lực chư Phật.
Được siêu sinh về cảnh giới an lạc.
Được siêu sinh về cảnh giới an lạc.
Nguyện cho mười phương pháp giới chúng sinh.
Nguyện cho mười phương pháp giới chúng sinh.
Cùng với chúng con.
Cùng với chúng con.
Đồng phát Bồ Đề Tâm.
Đồng phát Bồ Đề Tâm.
Cùng tu.
Cùng tu.
Cùng hành.
Cùng hành.
Cùng thành Phật Đạo.
Cùng thành Phật Đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi sau đó thì chuyện gì nữa? Tự quy y, phải không? Tự quy Phật ba lại xong rồi thì chúng ta có ba lễ thù ân, tức là lại tri ân nghe. Thù ân nó hàm ý nghĩa thế này, là mình thay cho bố mẹ mình, thay cho anh linh chiến sĩ, thay cho người thân của mình lại Phật, thay cho sáu đường chúng sinh còn lăn lộn trong chốn luân hồi, họ không có cái duyên lành gặp tam bảo, cho nên mình vì họ mà lại Phật, lại cho họ, gieo cái duyên lành cho họ. Và khi các vị sướng điều này thì các vị nên hình dung rằng là mình đang thay cho vạn loại chúng sinh lại Phật để tác cái duyên lành cho họ. Vì người lại Phật. Và mình khởi từ bi quán, tức là rải tâm từ đến những cái đối tượng mà mình sướng lễ này, vì họ mà lại Phật, gọi là lại thù ân. Và sau lễ quy rồi thì các vị cùng đọc thế này: đệ tử chúng con.
Đệ tử chúng con.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Nguyện đại vị cho.
Nguyện đại vị cho.
Ơn sinh thành của cha mẹ hiện tiền.
Ơn sinh thành của cha mẹ hiện tiền.
Ơn giáo dưỡng của thầy bạn.
Ơn giáo dưỡng của thầy bạn.
Xin chí thành đảnh lễ.
Xin chí thành đảnh lễ.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Mình lại một lại. Rồi lại thứ hai: đệ tử chúng con.
Đệ tử chúng con.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Nguyện đại vị cho.
Nguyện đại vị cho.
Anh linh của các bậc tiền hiền.
Anh linh của các bậc tiền hiền.
Đã bỏ mình giữ gìn biên cương tổ quốc.
Đã bỏ mình giữ gìn biên cương tổ quốc.
Anh linh của chiến sĩ trận vong.
an linh của chiến sĩ tử vong
và hương linh của bao người còn vất vưởng trong cõi u minh.
Và hương linh của bao người còn vất vưởng trong cõi u minh.
Cái này các vị nên phẩy một dấu phẩy ngắn hơn chút, đọc cho nó dễ. Đọc lại. Và hương linh của bao người.
Và hương linh của bao người.
Còn vất vưởng trong cõi u minh.
Còn vất vưởng trong cõi u minh.
Xin chí tâm đảnh lễ.
Xin chí tâm đảnh lễ.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Lại một lại. Rồi lại thứ ba. Đệ tử chúng con.
Đệ tử chúng con.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Cung đối trước mười phương chư Như Lai.
Đại vị cho.
Đại vị cho.
Vạn loại chúng sinh.
Vạn loại chúng sinh.
Còn chìm nổi trong ba cõi.
Còn chìm nổi trong ba cõi.
Còn luân hồi trong sáu đường.
Còn luân hồi trong sáu đường.
Còn bị đọa đày trong ngục tối thiết vi.
Còn bị đọa đày trong ngục tối thiết vi.
Chưa có duyên lành gặp được tam bảo.
Chưa có duyên lành gặp được tam bảo.
Chúng con xin vì họ.
Chúng con xin vì họ.
Chí tâm đảnh lễ.
Chí tâm đảnh lễ.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Thập phương thường trụ tam bảo.
Sau đó thì mình tụng bốn câu kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này. Thế thì chấm dứt xong một cái thời lễ Phật tu tập của các vị. Làm được nè. Hôm nay là truyền đạt hết nghề rồi, bây giờ không còn cái gì để làm ăn được nữa cả. Trao cho các vị hết những cái điều cần thiết để cho các vị thực tập. Đó là cái văn bản mà mình nghĩ rằng là Sơn đánh máy, thầy giao cho con. Chữ nào khó đọc thì con nói cho thầy. Để con về con sẽ phân ra thành những cái dấu tròn tròn như này, để phân ra cho các em đọc theo cho được. Và Phật tử nào có nhu cầu cần thiết thì cứ hỏi xin Sơn, để các vị có thể hành trì theo phương pháp này. Nếu có điều kiện nó tu tập thể nhau thì nó sẽ tập trung lại. Và bằng năng lực rất là đông người thế này thì nó rất là hùng tráng. Ví dụ như mình đọc rồi các vị lắng nghe thì có khi tâm của các vị nó rất là lơ là. Nhưng mà mình đọc trước một câu rồi các vị đọc theo thì nó tạo thành một cái sức mạnh. Thứ hai nữa là nó có một cái định lực nhất định. Điều thứ ba nữa là âm hưởng của mình nó không phải đơn giản là chỉ có mặt nơi đây không, mà nó còn đi vào không gian. Nó vô hình trung nó giúp cho các vị cô hồn uổng tử trong cái chốn u minh đó, họ nghe họ thừa hưởng được năng lực lành của tam bảo, năng lực tu của chúng ta siêu thoát ạ. Cho nên khi mà mình vân tập về một nơi mình tu thì cái lực nó rất là mạnh, cái lực cộng hưởng rất là mạnh. Ngày xưa Đức Quốc Xã đó, nó tập trung một đoàn người rầm rập và nó đếm 1, 2, 1, 2 đi qua cái cầu thôi. Cái cầu đó thì cái trọng lực của nó chịu đựng cả hàng nhiều tấn xe chứ đâu phải là một số người đi ngang qua. Thế mà 1, 2, 1, 2 rầm rập đi ngang làm sập cầu á. Cái lực dụng của âm sắc nó rất là mạnh. Và mình hình dung rằng là những buổi họp của những người cộng sản ở bài đó, họ giơ tay họ đã đảo đó, hoặc họ giơ tay họ biểu quyết một cái gì đó là cả một vùng tâm thức người ta cuồn cuộn đi theo. Việc không đáng nhưng mà nó cần một tên, nó ra lệnh, nó biểu quyết, thế thì nó cũng có thể xử tử hàng trăm người đó. Cái lực dụng về cái ác nó cũng mạnh. Và lực dụng của mình là lực dụng của năng lượng tu, nó rất là mạnh. Các vị không hình dung được là cái lực dụng của 100 người mà hướng về cái điều lành thiện thì có thể làm chuyển được tâm thức của một cộng đồng đó nghe. Rất là mạnh. Thưa đại chúng, là cái phần thứ nhất đã xong. Bây giờ phần thứ hai là cái phần chúng ta đi vào một vài cái bài học hôm nay. Mình nghĩ rằng mình vẫn chưa truyền đạt hết những cái điều mình muốn gửi đến cho các vị. Mình đã đi ngang qua cái điều thứ nhất, đó là hành tướng sinh diệt và bất sinh diệt của tâm. Hôm nay mình đi vô cái phần vô cùng quan trọng là cái con đường hành trì của mình nghe. Con đường hành trì. Chưa truyền đạt xong cái điều này là còn thiếu nợ đó. Truyền đạt cho xong, để rồi đi về. Gần về lắm rồi. nay thì nôn nóng rồi. Mình chia cái con đường hành trì ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất, mình nói về cái thực chất của con đường thiền tập để cho các vị lưu ý. Phần A đi. Kỳ thực là những buổi dạy kinh Di Ma Cật bên kia, nếu mà có Phật tử nào họ theo dõi cái chương trình dạy của mình thì họ sẽ phiên tả thành một cuốn Di Ma Cật chú giải. Tại vì những bài dạy của mình nó rất là nghiêm túc về phân đoạn. Phần A, phần B, phần C, phần D đàng hoàng, rồi một la mã, hai la mã, một thường, hai thường, vân vân. Và dường như không ai làm được điều này. Dường như là phải thầy Phước Tịnh ra tay nó mới hình thành một cuốn Di Ma Cật chú giải. Thế là các vị có dịp các vị đọc cái cuốn Kinh 42 chương đó. Thưa các vị, là đầu tiên mình cũng không có nghĩ rằng là cái điều mình chia sẻ, điều mình giải thích đó, nó đi vào cái văn bản để nó hình thành một cái cuốn kinh như vậy. Nhưng mà mình có cái bệnh là tất cả những cái bài mình soạn để dạy thì thường thường mình đều lưu cả. Đành rằng mình vô cùng tiết kiệm, mình soạn bài luôn luôn là sử dụng giấy dụng của người ta bỏ ra thôi à. Điều này các vị nhìn đây nè. Một bên đó là họ đã làm cái gì trước rồi. Mình nghĩ rằng giấy mà bỏ rất uổng, cho nên thường thường mình sử dụng cái trang sao. Nhưng mà cái bệnh của mình là bệnh tiết kiệm, cho nên thường thường á, mình sử dụng xong rồi mình không có bỏ, đến nỗi là những cái dàn bài của mình, pháp thoại nè, giảng kinh nè, những khóa tu nè, mình đều lưu lại hết. Tiếc rằng không ai có thể soạn được những cái văn bản nó hình thành được một cái tập để làm hồ sơ lưu. Tại vì mình soạn văn bản thường thường nó có hai phần chữ Việt và chữ Hán trong đó. Thành ra là người biết chữ Việt thì không có khả năng đọc được chữ Hán, cho nên cất một đống để dành đó. Để vài năm sau mình về hưu rồi mình bắt đầu làm việc lại. Và vô hình trung, thưa các vị, tới trường mình đọc lại cái văn bản người ta phiên tả Kinh 42 chương đó. Cái mình phải lục lại dàn bài của mình đã soạn, mình bắt đầu mình phân lại thành từng phần. Cho nên các vị đọc Kinh 42 chương đó, các vị thấy nó dày như thế này nhưng mà đọc không ngán. Tại vì ứng đọc đoạn nào cũng được cả. Trong đó có từng phân đoạn rất là nhỏ, cho nên người ta đọc người ta không ngán. Và cái cách làm như thế này, thưa các vị, mình nói không phải là mong manh vô bổ, mà mình muốn truyền đạt lại cho những người trẻ cái cách làm việc trong tương lai khi các vị học. Tại vì cái điều rất rõ ràng là cái học của chúng ta nghe thì nó đi qua mắt, nhưng mà khi ghi lại thành văn bản á, thì các vị có điều kiện các vị đọc lại nó rất là dễ, là một. Các vị thích, các vị có thể làm dấu những cái dòng mà các vị thích để các vị đọc tới đọc lui. Và cái điều này nó rất là hay. Khi mình nghe thì nó đi qua mắt, nhưng mà khi mình đọc á, thì mình vừa đọc bằng mắt nè, mình vừa đi vào tâm thức nè, mình vừa viết xuống nữa, cho nên nó đi vào tới 3 lần so với mình chỉ nghe đơn thuần. Nghe thì nó trôi qua mắt, nhưng mà các vị đọc rồi các vị ghi lại, các vị đánh dấu lại, thậm chí các vị viết lại từng câu thì nó sẽ in vào tâm thức các vị rất là dễ. Mà nếu không làm điều này thì không có cái cách chi mà thấm nhuần được giáo lý của Phật. Thưa đại chúng, là mình phải ngồi mình viết từng câu kinh. Ví dụ như những ngữ cú nhà thiền hay á, mình phải ngồi mày mò viết bằng tiếng Tàu, viết đi, viết về. Có như vậy thì nó mới thấm vào tâm thức để mình thực tập. Bằng không á, thì nó theo gió mây bay. Rồi mình kể câu chuyện này rất là hay để cho các vị đỡ chán và đỡ buồn ngủ, đó là thế này. Dường như chuyện này mình kể rồi á. Nhà vua kia, ông làm ra hình ba con búp bê bằng vàng. Ông gửi cho quan thừa tướng đương triều đem ra cho bàn dân thiên hạ là hãy tìm cho biết cái sự sai biệt duy nhất có mặt trong ba con búp bê này. Nếu ai tìm được thì ta tặng luôn con búp bê bằng vàng. Và họ cứ hè nhau, họ nghiên cứu, họ nhìn rất kỹ nè, họ bỏ lên cân ngồi cân nè, họ nhìn màu da của con búp bê vàng này có gì khác biệt không, thế nhưng mà không tìm ra một cái gì khác biệt cả. Thế rồi cả một năm sau, có anh chàng nhà quê kia, anh nói dạ tâu bệ hạ, con có thể tìm ra sự khác biệt trong ba con búp bê này. Nhà vua nói ngươi thử nói. Cái anh nói con búp bê đầu á, thì con dùng một cái cọng dây rất là mảnh mai, con vùi vô lỗ tai nó. Con thấy là nó chỉ khác biệt duy nhất là cái lỗ tai và lỗ mũi. Nó có một lỗ nhỏ thôi. Thì con dùi thì con búp bê đầu tiên á, từ lỗ tai này nó qua lỗ tai bên kia. Con búp bê thứ hai thì từ lỗ tai nó ra lỗ mũi. Con búp bê thứ ba thì con xe cái sợi dây rất nhỏ vùi vào lỗ tai thì nó lại không đi đâu hết, tức là nó chui thẳng vào bụng. Còn đấy nó ồ, đây là cái cách hay thứ nhất người tìm ra. Nhưng mà vẫn còn một bài toán đố thứ hai. Người biết ý nghĩa gì trong ba con búp bê này, nói cho ta nghe thì ta mới thưởng. Thì cái tên dân hoàng kia nó mới nói: thưa ngài, theo con nghĩ đó là điều thứ nhất, những khẩu lệnh của hoàng đế hoặc những thông báo hoàng đế đến với người dân, người dân nghe trong lỗ tai rồi thở cái khì biến qua mắt, cho nên con búp bê thứ nhất đó là chỉ cho một cái thành phần quần chúng là không hề bận tâm chi đến cái chuyện pháp lệnh của nhà hoàng đế ban ra. Con búp bê thứ hai á thì từ lỗ tai con dù vào thì con thấy nó chảy ra cái miệng một lỗ nhỏ thôi, đủ để cái cọng chỉ của con nó thò ra, thì con biết rằng hoàng đế muốn gửi gắm là có những người họ nghe từ tai nhưng mà họ nói ra miệng sạch. Thì con búp bê thứ ba là cái điều hoàng đế muốn gửi gắm là tất cả những cái điều như đạo đức nè, như pháp lệnh nè và những lời răn hoàng đế, thì nó đi vào tai và nó đi vào bụng chứ nó không có chảy ra ngoài. Ý hoàng đế muốn gửi gắm là tất cả những cái điều về đạo đức hoàng đế muốn tặng cho người dân, hoặc là những cái pháp lệnh của hoàng đế quy định á, thì phải được người dân học thuộc lòng và ứng dụng nó trong đời sống. Có phải là điều đó hoàng đế muốn gửi gắm không? Nhà vua nói: đúng, người xứng đáng được nhận không phải là một con búp bê mà ta tặng cho người ba con búp bê bằng vàng. Ở câu chuyện này hay chỗ nào? Thưa các vị, là cái điều rất là quan trọng trong giáo pháp Phật là nếu các vị không thuộc, không mang nó vào tự thân để thấm vào trong từng tế bào của các vị thì các vị không có hành trì được nghe. Do vậy cho nên mình nghe, có khi nghe một lần đâu đã thấm. Nghe lần thứ hai, nghe lần thứ ba và bỏ quên qua đó, 10 năm sau nghe lại, cảm nghiệm được rất nhiều điều hay trong những lời kinh của Đức Phật dạy. Đọc một bài kinh, thưa các vị, có thể làm cho ta buồn ngủ. Đọc lần thứ hai, lần thứ ba, đọc tới 1.000 lần, chứ không phải 100 đâu. Thì lời kinh của Phật nó làm chấn động thân tâm ta, nó làm cho ta sáng bừng lên những cái diệu lý được cất ở trong đó. Cho nên thưa các vị, chư tổ bày cho tất cả những người tu Phật á, không cần hiểu nghĩa kinh. Anh hãy cứ mở kinh ra tụng đi. Tụng kinh Di Đà đi, tụng Pháp Hoa đi, tụng Địa Tạng đi. Mình tưởng chừng như cái điều này nó rất là vô lý. Với cái tri thức của con người bây giờ thì cái nhu cầu là phải hiểu mới tụng. Thế nhưng mà thưa các vị, người xưa họ duy trì, họ gieo cái chủng nhân lành bằng cái cách là hãy tụng đi, không cần hiểu nghĩa. Rồi sẽ tới một lúc nào đó, những điều Đức Phật dạy nó sáng bừng trong anh. Đó cũng là một cách gieo cái chủng duyên lành để cho chúng sinh đến với đạo. Thế là từ cái điều đó ta quy chiếu lại điều này, thưa các vị. Cái pháp học của chúng ta còn chưa đi vô nghe. Thông thường mình học và phất phơ cho vui thôi, học để cãi lộn cho vui thôi, chứ còn kỳ thực là có khi mình chưa thấm được. Cho nên các vị hãy lưu ý rằng học Phật Pháp nó không phải là chỉ một ngày. Điều thứ hai, không phải học để lý sự, học để thấm nhuần vào thân tâm ta để hành trì mới là quan trọng. Chứ đừng có nghĩ rằng học để nghĩ rằng là tôi hiểu biết Phật Pháp, chứ không. Những cái chuyện đó đành rằng nó tự nhiên sinh khởi thôi. Các vị học Phật Pháp lâu dần các vị thấy người ta nói năng, người ta trình bày giáo lý, hoặc đọc một trang kinh, hoặc đọc một bài viết, các vị biết rằng người đó đã thấm được tương trao không? Đã có thể truyền đạt được pháp hành đến cho người Phật tử không? Ví dụ, ta từng nghe các thầy giảng, chừng 100 thầy giảng Phật Pháp cho ta nghe. Thì cái điều nó rất dễ hiểu phát sinh đó là ta nghe vị thầy kia nói 3 câu thôi là ta biết ông đó, ông nói bằng chữ nghĩa hay là bằng cái năng lực tu của ông truyền đạt. Ông nói từ cần cổ đi ra hay là nói từ trái tim đi ra, ta nghe, ta biết ngay. Ta không có khả năng truyền đạt Phật Pháp hoặc giảng dạy như những vị thầy, nhưng mà ta học thì ta biết ông thầy nào giảng từ đâu chứ, phải không? Điều này nó vô cùng dễ hiểu. Và thưa các vị, do vậy cái thực chất của con đường thiền tập này, cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết rằng đây là một con đường nó trực tiếp nó loại trừ tất cả phương tiện. Điều thứ nhất là nó loại trừ, nó không cần một cái phương tiện gì cả. Hay mình dùng cái từ khác đó là đây là cái con đường trực nghiệm, trực tiếp thẳng tắc từ tâm đi vào tâm. Đây là con đường thẳng tắc, gọi là trực nghiệm đây. Từ khác người ta dùng nó là trực nghiệm. Ví dụ mình soi vô gương, để mình thấy mặt trong gương hay là để mình thấy mặt mình? Thưa quý vị, từ cái tấm gương nó phản chiếu để mình nhìn lại mặt mình chứ. Thì học đạo, cái điều quan trọng các vị phải quay về ngay nơi tự nội, tức là ngay nơi tự tâm của các vị. Lời của vị thầy, lời của kinh văn, lời của sách vở, lời của các vị thiền sư, nó có công năng là khơi để cho các vị quay về. Nhìn lại chính tự thân các vị, nhận ra cái gì là sinh diệt nơi tâm của các vị, cái gì là bất sinh diệt. Nhận ra được cái điều này thì các vị chỉ làm một việc giản dị vô cùng là an trú ngay cái trạng thái tâm không sinh không diệt của các vị. Sống được với điều này thì loại tất những cái thứ phương tiện vẩn vơ bên ngoài. Đó là trường hợp tâm thức người ta rất là bén. Người ta gieo cái chủng nhân lành lâu đời rồi, cho nên nhất văn là thiên ngộ. Một lần nghe thì bừng sáng được, thể nghiệm được cái gì là bản chất tâm không sinh không diệt nơi chính ta. Còn trường hợp chúng ta thì do vì cũng có thể ngộ được, cũng có thể thấy được, thế nhưng mà lại sống không được. Mình nhận ra được đây là phiền, đây là giận, đây là bất an, đây là lo âu, đây là sầu muộn, đây là tâm thức lầm rầm. Khả năng nói nguyên thiên trong tự tâm ta, ta nhận ra chính hắn là một loại vọng thức, không phải là ta. Mà ta là cái con người đang quan sát nó, đang nhìn thấy nó, thế nhưng mà mình lại sống không được với cái trạng thái tâm quan sát. Do vậy, cái điều thứ hai nó hạ xuống một tầng, đó là không thể loại trừ tất cả phương tiện, không thể trực nghiệm được bản tâm, thì ta nên dùng một cái phương pháp nó ít phương tiện hơn. Đó là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, rồi buông cái nhận biết hơi thở đi vào đi ra, nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Rồi buông cái nhận biết bụng phồng và xẹp, tức là ban đầu các vị gá tâm thức của các vị vào những đối tượng đó là hơi thở, đối tượng đó là cái bụng. Rồi dần dần các vị buông tất cả những đối tượng, tất cả những đề mục mà các vị nắm cái chi? Nắm cái chủ thể nhận biết là cái năng lực nhận biết đang tỏa sáng nơi các vị. Thế thì cái phương tiện cuối cùng đó là nhận biết thân hành của ta đang đi, đang đứng, đang máy động, đang co giật, đang co tay, đang duỗi tay, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt. Nhưng mà cái trọng tâm của pháp hành trì là không phải chú tâm vào đối tượng, mà các vị phải quay về an trú ngay nơi cái thể nhận biết hiện sáng bừng nơi tâm của các vị. Thế thì cái điều đầu tiên, người đủ căn duyên thì trực nghiệm liền ngay nơi đây. Người căn duyên không bén nhạy và cái tập khí phiền não rất là dày, cho nên có thể đi vào bằng cái con đường phương tiện từ hơi thở, đi vào bụng phồng và xẹp, đi vào cái tầng là nhận biết thân hành. Rồi cuối cùng các vị an trú ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết thì gọi đó là cắt đứt được phương tiện. Gọi đó là từ phương tiện đi vào, rồi bỏ rơi phương tiện để đi vào thẳng vào cái con đường thể nghiệm tự tâm không sinh không diệt của các vị. Giống như ban đầu ta đi ngang qua cầu, ta cần cái chi? Cái tay vịn, phải không? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mà, phải bằng tay vịn đi qua mới được. Thế rồi đi qua đi về nó bình thường, cho nên mình có thể dung dăng dung dẻ mà không cần vịn cũng có thể đi được. Cái người nhà quê, thưa các vị, đầu tiên họ đội cái thúng trên đầu, họ làm chi? Họ phải vịn chứ, không thôi nó rớt. Thế họ đội quen, họ làm chi? Đội thì cứ đội, nhưng mà tay đánh đồng xa dung dăng dung dẻ đi, dường như cái thúng không có trên đầu mà không có rớt nha. Thì cái nguyên tắc tu của chúng ta là như thế. Cho nên cái ý đầu tiên, thưa các vị, đối với con đường thiền là loại trừ tất cả phương tiện. Ý thứ hai là trực tiếp thể nghiệm. Nó hàm một nghĩa chi? Nó hàm một nghĩa là phiền não của anh đang sinh, đang diệt. Rồi cái năng lực nhận biết thì cũng phải mời cái năng lực nhận biết của anh để chứng nghiệm từng cái con sống phiền não đang sinh đang diệt, cho anh không thể nhờ bất cứ ai được cả. Anh là chủ nhân của đời sống anh. Anh có quyền uy nhất định với tự thân anh. Hay nói một cái từ nó nhiều cảm hứng hơn là anh là thượng đế của anh. Anh là thần sáng tạo của anh. Và ngàn kinh muôn sách, thưa các vị, đều quay về cái chuyện này thôi. Ví dụ như trong kinh mà chúng ta tưởng rằng đó là kinh của truyền thống Tịnh Độ Tông, có một câu rất hay thế này mình tặng cho các vị. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu kinh rất là hay, là thị tâm thị Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm. Nó hàm nghĩa thế này: tâm này là Phật, rồi tâm này làm Phật, chứ không có cái tâm nào làm được Phật hết á. Và ngoài tâm không có Phật, và ngoài Phật thì không có tâm. Đây là câu được trích trong kinh Vô Lượng Thọ. Đây là văn bản nền tảng của Tịnh Độ Tông. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Đây là một cái định ngữ để cho chúng ta có niềm tin vững chắc. Rồi mình giải thích để cho các vị có thể thâm đạt được và trực tiếp thể nghiệm đó. Đừng có nghe mấy thầy vớ vẩn nói cái chuyện là tu rồi hà sa kiếp mới thành Phật. Hãy khởi niềm tin rất là vững chắc rằng là ngay một đời này, nếu anh có năng lực đủ hùng mạnh, nếu anh chán con đường tử sinh, anh an trú được trong diệu pháp của Như Lai, an trú ngay thể tâm bất động, thì anh có khả năng trong một đời này đoạn đức con đường tử sinh lang thang trong ba cõi. Tâm này là Phật, thị tâm thì Phật, có nghĩa là tâm này là Phật. Thưa các vị, không thể tìm đâu ra ngoài cái tâm đang sinh, đang diệt, đang phiền não, đang rối bời của các vị mà có vị Phật khác nghe. Tại vì cũng chính cái tâm phiền não, rối bời, sinh diệt, hỗn mang đang nói rầm rì đây. Thế nhưng mà nếu các vị đủ thông minh thì các vị liền thấy nó đang nhận diện, đây là cái tâm phiền não của ta, thì cái năng lực nhận diện tâm phiền não chính nó là Phật. Một cái ví dụ nó vô cùng dễ hiểu như thế này: gió bản chất của nó là không có sắc màu, không có âm thanh, không có mùi vị, phải không? Nếu nó mang mùi hương tới là do gì? Nó đi ngang qua cánh rừng có hương thơm, cho nên nó đến đây ta ngửi ra mùi thơm của gió. Nhưng mà bản chất gió thì không có mùi hương. Nếu nó có một cái sắc màu mờ mờ ảo ảo thì do vì nó đi ngang qua cái vùng khói lửa nào đó, cho nên nó mang đến nơi đây khói mờ thôi, chứ còn bản chất của nó thì không có mờ. Ta không nếm được vị, ta không chụp được hình nó. Nó đi ở giữa từng không mà không có mây thì tôi đố các vị thấy gió là gì? Thế thì mây nó bay, ta thấy mây nó di chuyển thế này thì ta biết rằng đang có gió. Ta nghe mùi hương nó thổi vào mũi thì ta biết rằng gió nó đang mang mùi hương từ cánh rừng xa về đây. Ta thấy khói mịt mờ đang trôi trôi thì ta biết rằng nó đang đi ngang qua cái vùng khói lửa, cho nên nó đến đây, nó mang khói đến đây. Thì tâm ta như thế. Cái nhận biết của các vị mà nếu không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương thì có khi các vị khó nhận ra cái năng lực nhận biết. Phải không? Do có buồn, có giận, có ghét, có thương, cho nên ta thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là sự suy nghĩ. Cũng giống như nhờ những hiện tượng như mùi hương, như mây trời, như khói bụi, ta thấy được gió đang có mặt. Và cái ví dụ đó làm cho các vị rất dễ nhận ra cái chi nơi các vị. Cái năng lực tâm không sinh không diệt nơi các vị nó hiển hiện trong lúc phiền não đang có. Thế thì chính cái tâm nhận biết phiền não bất an hắn là Phật, chứ không có tâm nào khác. Thế rồi câu thứ hai: tâm này làm Phật. Thưa các vị không thể tìm ra cái gì ngoài cái tâm đang sinh đang diệt của các vị mà có cái tâm Phật đang chiếu sáng cả. Nếu ngoài cái phiền não đang có bề bộn trong ta mà có một cái tâm khác, thế thì tâm của ông A bà B chứ không phải của chính ta nghe. Tại vì phiền não của các vị thì cái năng lực nhận biết nó phải sinh ra từ bên trong của các vị, chứ không thể sinh ra từ bên ngoài. Không có một vị thần linh nào có khả năng nhìn được cái sinh cái diệt của tâm hành các vị cả. Và nếu có một vị thần linh nào làm được việc đó thì cái việc đó của ổng, chứ không phải của ta. Cho nên thành Phật là thành ngay chính tự thân ta, chứ không phải thành dùm cho bất cứ một vị nào. Cho nên cái ngày Chủ nhật hôm rồi chúng ta ở chùa Vãng Hạnh đó, mình có trích một câu của ngài Sinh Vô Chê bảo rằng dù Phật có hiện ra bên ngoài cũng không thể bì được với cái năng lực nhận biết Phật nơi chính các vị. Cũng không đáng gì so với cái việc các vị nhận ra Phật của chính các vị. Thì thưa đại chúng, ngay cái tâm phiền não các vị thấy ngay đó là Phật. Thế rồi các vị đối chiếu lại với cái câu kinh ở trong kinh Bát Nhã: phiền não tức Bồ Đề. Làm sao phiền não tức Bồ Đề được? Nếu các vị không thông đạt được đạo lý thiền thì không có cách chi lý giải được cái câu kinh của Đại Thừa cả. Không thông đạt lý thiền thì không có cách chi các vị có thể thấy là độ hết chúng sinh đi vào niết bàn là mới chứng được quả chánh giác như kinh Kim Cang đã dạy. Do vậy, ngay nơi cái tâm này làm Phật, ngay cái tâm này là Phật, và ngoài tâm đó thì không có vị Phật nào khác cả. Tại vì nếu ngoài cái phiền não khổ đau anh tắc, cạn hết phiền não, bỏ hết sống thì không tìm ra nước. Do vậy, thưa các vị, nếu người nào nhận ra được điều này thì trực tiếp thể nghiệm liền cái bản chất Phật nơi chính các vị. Cho nên ý thứ hai của con đường thiền tập đó là anh trực tiếp thể nghiệm điều đó nơi chính thân tâm anh. Và không cần ai xoa đầu thổi ký cả. Mình hình dung rằng Hòa Thượng Thanh Từ, ai thổi ký cho ổng để ổng là thiền sư dạy đạo vậy? Trong khi thầy ổng là Ngài Hòa Thượng Thiện Hoa, thưa các vị, là tu theo truyền thống niệm Phật ạ. Hòa Thượng Nhất Hạnh, ai thọ ký ổng để ổng trở thành một vị thiền sư lỗi lạc mà bây giờ cả thế giới nghiêng mình nể phục vậy? Tóm lại thưa các vị, không nể hà gì chuyện là cư sĩ, không nể hà gì chuyện người nam, người nữ, người trẻ, người già, người Kitô, người Hồi giáo gì cả. Khi các vị thấu đạt được chân lý này thì các vị có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, vững chắc với Phật của chính các vị. Và thưa các vị, cái điều này mình lặp lại đó là tự nhân giả, tức là tự mỗi người nếm được hương vị chánh pháp và thể nghiệm điều này nơi chính tự thân họ. Và không cần bất cứ một cái gạch nối nào, tức là không cần một vị giáo sĩ nào, không cần một vị thầy nào có thể chứng nghiệm được cái điều này thay cho các vị cả. Chính các vị phải làm điều này. Ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta, về phiền não của ta. Tại vì phiền não nó sinh ra trong các vị thì không ai nhìn ra nó bằng chính các vị cả. Do vậy cho nên Đạo Phật có một sắc thái đặc thù, đó là Đạo Phật tặng cho các vị quyền uy của ai? Quyền uy của một người làm Phật, chứ không phải là quyền uy của một chúng sinh sinh về Đức Phật ngồi bên cạnh chân của Ngài. Không phải. Mình đừng có mơ màng cái chuyện giáo lý nhập nhằng là chuyện mình sinh về đó làm tôi thần của Phật, làm con dân của Phật. Thứ không, tu để thành một vị Phật, rõ ràng như vậy thôi. Và giáo lý này tặng cho người ta một cái sức mạnh vô cùng là vững vàng. Đương thời thưa các vị, mình chưa thành đạt được sự giác ngộ thì giáo lý này nó đã tặng cho các vị một cái niềm tự tin với chính tự thân ta, không phải là cái kẻ nô lệ. Bằng không thì tất cả giáo lý của các tôn giáo đều xô đẩy ta, điều giác ta về một hướng là làm nô lệ, chứ không thể tự mình gánh vác cuộc đời mình. Cái pháp hành trì nó cũng tặng cho một dân tộc đó một cái nền văn hóa. Văn hóa tự lực, văn hóa tự cường, văn hóa tự tin, văn hóa không nô lệ. Còn có những giáo lý, thưa các vị, nó tặng cho cả một dân tộc một cái xu hướng là nô lệ vĩnh viễn. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Đó là cái điều thứ hai mà nếu khai thác nhiều thì nó là đụng chạm rất là mạnh đối với Phật giáo truyền thống á. Mình nói chừng đó đủ đụng rồi. Thế mà đụng thì cứ đụng cái ngán gì ai. Họ có ghét mình thì họ không tới thôi, chứ mắc gì đâu sợ. Mình đã đồng nhất mình vào nó hà sa kiếp. Mình thấy mình là nó. Tôi thấy tôi là phiền, tôi thấy tôi là giận, tôi thấy tôi là hình hài. Thưa các vị còn chưa thể đoạn được cái lầm mê đó là tôi thấy tôi là người kia cả. Con của tôi khổ là tôi khổ đó. Cháu của tôi mà nó khổ thì tôi chìm liễm trong cái cơn đau buồn ngay. Chồng của tôi mà bệnh thì tôi bệnh á. Vợ tôi mà bất an thì tôi cũng bất an theo. Tức là về cái mặt cạn nhất của tâm thức cố chấp thì ta đã thấy tất cả những cái sở hữu bên ngoài là ta. Chứ chưa nói chuyện cái này là ta nghe. Gỡ được cái cố chấp sở hữu là ta rồi thì gỡ được cái cố chấp ta là hình hài này nó cũng lâu lắm chứ không có đơn giản. Một cái đạo tràng người ta chụp 100 con người trong đạo tràng, khi đưa tấm hình ra cho các vị thì các vị nhìn ai trước? Thông minh ghê. Thế thì mình hình dung rằng cái chấp trước ta nó còn rất là nặng. Huống nữa là các vị có thể đi vào chiều sâu là ta không phải là vui với buồn, ta không phải là hờn với giận, ta không phải là nỗi bất an. Ta là con người nhìn thấy nỗi bất an đang sinh đang diệt trong ta. Thì cái tầng đó nó đòi hỏi các vị phải dụng công rất là lâu. Bằng không thì mình còn chưa lấy được cái ý niệm là ta là của cải, ta là chiếc xe ta đang đi, ta là cái tổ chức ta đang gắn vào. Thưa các vị, cái điều đó nó dính chặt vào đời sống của ta, không phải một kiếp mà đã nhiều kiếp. Thế nhưng mà đối với người họ có một cái tâm rất là mạnh á, thì nghe xong một câu là họ ngộ đạo nghe. Thế Tôn ngày xưa không có nói pháp dài, Ngài nói là năm uẩn vô ngã. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong anh nó không có cái gì gọi là ngã cả. Thì người ta buông cái rụp xuống liền, người ta thấy nó vô ngã. Và khi thấu đạt được điều này thì họ thấy cái chi? Họ thấy họ là cái thấy năm uẩn vô ngã, họ là trạng thái niết bàn. Khi tỉnh cơn mê, khi thấy mọi thứ là giả, thì cái thấy mọi thứ là giả là chi? Là thật. Phải vậy không? Cái thấy mộng mị trần gian, mọi thứ đều đến và đi và sinh và diệt. Thế thì cái nhận ra những sinh diệt đó, cái đó là bất sinh diệt. Và khi nói năm uẩn vô ngã, quay về quán chiếu thấy rõ ràng năm uẩn vốn vô ngã, thì người ta liền trôi vào biển pháp thân, trở thành một bậc dự lưu liền, thưa các vị, là đi vào dòng thánh. Còn mình sở dĩ mình không làm được điều này là tại sao? Mình còn chưa gỡ được cái chấp trước, mình là của cái, thì nói chi mình gỡ được cái chấp trước mình là thân. Gỡ được cái chấp trước mình là thân rồi, gỡ được cái chấp trước tôi là những cái vui buồn. Nó càng tinh tế hơn, nó càng mịn hơn, các vị làm sao gỡ được? Thân thì chúng ta còn cân đong đo đếm được, nhưng mà buồn với vui, hờn với giận, lo lắng và bất an, nó vốn là vô hình, vô sắc, vô ảnh, vô thinh, phải không? Và nó tinh tế, nó càng mịn bao nhiêu thì, thưa các vị, càng khó cho các vị nhận diện nó, càng khó cho các vị loại trừ nó chứ. Không có phương cách. Chỉ có một phương cách là tỉnh ngủ dùm, đừng mê nữa, là giác ngộ thôi, không có con đường nào khác cả. Và cái chuyện đó vô cùng đơn giản, dễ nhận ra chứ khó gì đâu. Thưa các vị, là các vị hình dung rằng mình đến trần gian này, các vị buộc tay với ai để đến? Các vị đến một mình. Rồi mình rời hành tinh này, mình đi với ai? Ví dụ như mình có cố tình mình giết người thương của mình để cùng chết, mà thưa các vị, hai linh hồn, tức là hai nghiệp thức khác biệt, không đi chung một lối nghe. Ngủ với nhau trên một giường, nhưng mà khi chiêm bao, các vị có thấy cùng một chiếc chiêm bao không? Thế thì đừng hòng có cái chết nào đem theo được bất cứ ai, con của ta, người thương của ta, vân vân, thưa các vị, đều đi khác đường. Thế nhưng mà bây giờ ai đụng đến người thương của các vị làm chi? Tôi đốt xác cho mà có, tôi xé rách ra cho mà có, chứ đừng hòng mà đụng. Thế thì thưa các vị, cái chấp trước của mình đối với người thương của mình còn chưa xả ly, thế thì cái con đường này đối với người thấy được đạo thì họ buông cái cụp xong ngay. Còn mình đi, mình đối với việc tu dường như cái nhiệt tình của mình nó chưa đủ lớn nha, mình chưa buông được. Phiền não còn chưa buông, ưu tư sầu muộn không dễ buông. Thì chấp trước mình là thân, mình là vui buồn, đừng hòng buông được cho mất công. Trong khi nhìn cho rõ bản chất thực của ta là chi? Vốn là cái rỗng, vốn là cái không, vốn là cái bồng bềnh, vốn là cái có mặt rất phù du, sinh rồi diệt trong chóng vánh thôi. Thế mà thưa các vị, cái chuyện đó vô cùng giản dị và nó hiện thực như thế này mà ta lại không có thể giác ngộ được. Đến ngần này tuổi mà mình còn chưa giác ngộ được là mình chết mình không có đem theo cái chi. Chưa giác ngộ được. Còn vẫn để dành tiền, tiền trong công văn đó, cứ thăm dò coi nó còn bao nhiêu, vân vân, thưa các vị. Và không hề làm cái tờ di chúc lúc mình còn khỏe. Và trong khi đó thì các vị nếu thông minh một chút á, thì vào cái tuổi này nên viết di chúc đi là vừa. Có biết chết ngày nào? Và nên trăn trối lại cho con em để sau này đổ bệnh ra nó còn quyết định về cái chuyện rút ống. Bằng không á, thì tới lúc mình muốn chết mà nó không cho chết. Nó dành nhau nó để cho mình sống từng ngày. Thế thì thưa các vị, người thông minh hãy quyết định ngay bây giờ di chúc đàng hoàng. Quyết định là đứa nào dặn nó là ta mà đổ bệnh á, thì không được cắm ống lâu dài, để cho ta ra đi nhẹ nhàng. Thì gọi là người bớt chấp trước chút. Hoặc làm một cái giấy hiến thân để người ta sử dụng hình hài của mình trong công việc nghiên cứu về khoa học. Nếu người Phật tử có một cái chút năng lực tu thì các vị làm được điều này. Thế nhưng mà khắp nơi đây có cái chị nào, có cái bà nào mà đã làm cái việc đó chưa? Một vài người. Còn bao nhiêu thì sợ người ta đốt đau, nóng. Thưa các vị, cái sự vô minh của mình nó còn dày lắm nghe. Cho nên các vị hãy chịu khó quán chiếu từng ngày, thấy vô thường kế một bên. Thấy thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, người thân càng không phải là ta. Thì quả mai chúng ta xả ly bớt cái chấp trước của chúng ta, và xá ly bớt bao nhiêu thì phiền não khổ đau nó rớt, nó làm nhẹ bấy nhiêu. Bằng không thì tu thì cứ tu, mà phiền não thì cứ tràn đầy, bất an lo âu phiền muộn thì cứ đầy ngập lòng hết. Bình thường thì tưởng chừng như là thánh, nhưng mà đụng tới thì sân si đùng đùng. Thế thì rõ ràng là ta chấp trước còn rất là nặng, thưa các vị. Và tóm lại, thưa các vị, cái con đường thiền tập này nó vô cùng là đơn giản, vô cùng hiện thực. Nó không có mù mờ hứa hẹn mai sau. Và nó làm cho các vị là khéo thể ngộ thì liền chứng nghiệm được nó ngay hiện tiền, chứ không phải là cái chuyện xa vời, mai mốt, bữa kia gì cả. Đó là cái bước thứ hai chúng ta nói về cái con đường thiền tập, bản chất của nó là như vậy. Và cái bước thứ ba là chứng nghiệm an lạc, giải thoát hiện tiền thôi. Kỳ thực á, là giáo lý đạo Phật có cái nội dung này, chứ không phải là con đường thiền tập không, thưa các vị. Đức Phật chưa hề có một câu nào trong kinh văn dạy chúng ta mù mờ về cái chuyện pháp hành hoặc là triển hạn trong tương lai, không có. Ngay hiện tiền, một phương pháp hành trì vô cùng đơn giản là chỉ cần đi vào tứ niệm xứ thôi, hít vào tôi biết, hít vào thở ra tôi biết thở ra thôi. Thì các vị đã làm cho thân an, tâm an rồi, đã làm cho những cái sao động bất an của tâm thức lắng dịu, chứ chưa cần đi vào pháp hành trì sâu. Bằng một phương pháp là tôi hít vào tôi nhận biết thân hành đang an tịnh. Và các vị kiên trì thực tập điều này thì các vị cũng nếm được hương vị an lạc của thân đến với các vị. Và chưa có một pháp hành nào của Phật dạy là cái việc triển hạn trong tương lai, là cái việc là thấy ánh sáng cuối đường hầm, thưa không có. Ngay một bài kinh mà nếu chúng ta đọc và chúng ta cũng bàng hoàng, tại vì những điều Đức Phật dạy nó vô cùng là hiện thực và sáng tỏ. Ví dụ như cái bài kinh có pháp môn nào, mình lặp lại đây cho các vị nghe để nó có một cái niềm tin rất là vững đối với điều Phật dạy. Phật kêu Xá Lợi Phất như này, ông nói cho ta nghe pháp môn nào có thể không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà trực chứng được niết bàn, thể nghiệm được sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Ông nói cho ta nghe. Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, con là đệ tử của Thế Tôn, những pháp hành trì Thế Tôn dạy thì con biết, còn Thế Tôn chưa dạy con chưa biết. Đức Phật lại nói một câu kế tiếp này: khi có tham, khi có sân, khi có si, ông nhận biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, không có sân, không có si, ông cũng nhận biết không có tham, không có sân, không có si. Thế thì cái cách hành trì này có cần niềm tin không? Có cần lý luận không? Có cần khổ hạnh không? Có cần học tập không? Xá Lợi Phất nói giờ bạch Thế Tôn, không. Đơn giản là khi có những trạng thái như buồn, như giận, như ghét, như thương, như tham, như sân, như si khởi lên trong con, thì con thấy nó. Khi không có những điều đó thì con cũng đang thấy nó. Thì đâu có cần lý luận, đâu cần học tập, đâu cần khổ hạnh, đâu cần niềm tin gì đâu. Nó đơn giản vô cùng, nó hiện thực ngay tâm con chỉ cần nhận biết nó mà thôi. Thế thì thưa các vị, sau đó Thế Tôn mới xác định rằng đây là một pháp hành trì. Từ nơi đấy, nếu vị tỳ kheo an trú trong pháp hành này thì thực chứng được niết bàn hiện tiền, biết rằng sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là một kinh rất ngắn ở trong tương bộ kinh. Thế rồi mình diễn dịch lại cho đủ dễ hiểu là thế này: chúng ta đang thực tập cái pháp là luôn an trú trong cái tâm tĩnh lặng nhận biết, cũng gọi là chánh niệm hiện tiền, cũng gọi là anh hãy làm một việc là anh quan sát, phải không? Anh nhận biết này buồn, này giận, này ghét, này thương là đối tượng bị quan sát. Tất cả những tâm hành sinh ra trong anh, buồn giận sinh ra trong anh, cảm xúc sinh ra trong anh, nó không phải là anh, mà nó là cái đối tượng bị nhận diện. Anh chính là cái nhận diện, anh chính là năng lực thấy, anh không phải là cái bị thấy. Ứng dụng cái điều này vào lời của Phật dạy thì nó là được trích từ cái bài kinh vô cùng tuyệt vời, đó là có pháp môn nào nghe. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, tức là mọi dạng tâm hành sinh ra từ tham, từ sân, từ si, dù là thô, dù là mịn, các vị chỉ làm một việc là thấy nó. Và khi tất cả trạng thái tâm hành đó mà không có mặt thì các vị cũng duy trì cái điều quan trọng là gì? Các vị là cái thấy, chứ không phải là khi không có những dạng tâm hành đó rồi mình chìm vô vô ký. Duy trì trạng thái nhận biết liên tục như thế thì người đó có thể chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Biết rằng tử sinh đã chấm dứt, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì đây là một pháp môn từ Đức Thích Tôn truyền đạt cho tới các vị thiền tổ Trung Hoa, cho tới hiện tại những người thấy được đạo đều diễn dịch điều này. Thế thì rất rõ ràng rằng pháp môn hành trì của Phật nó tặng cái món quà rất là hiện tiền và hiện thực cho các vị là nếm nó. Thì cái gì phát sinh? An lạc giải thoát liền có mặt, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Cần phải qua thời gian, qua không gian, qua trải nghiệm mất tới nhiều năm, nhiều trăm năm. Và thêm một điều nữa chúng ta nên nhận biết là, thưa các vị, đối với pháp hành trì này, nó không có phân biệt là phải là người ăn chay, nằm đất, mất 20 năm mới nếm được hương vị chánh pháp này. Nó không phải là chọn cái người phải là da trắng, da gì cả, da đen, da trắng, da vàng, da đỏ gì đều có thể thực tập được. Nó không chọn giới tính là nam, là nữ gì cả. Nó càng không chọn giai cấp là phải giai cấp tu sĩ hay là giai cấp bà la môn hay là gì mới có thể thành đạt và tu tập được pháp hành trì này. Ta có thể chìm mất ở trong phiền não 50 năm, 100 năm. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nhận ra thì các vị liền sống được với cái thể bất động của tâm không sinh không diệt. Thì các vị liền thành đạt con đường Niết Bàn ngay. Chứ không phải là mất 20 năm ăn chay, nằm đất, chuẩn bị gì mới có thể thâm đạt được pháp môn này nhé. Tóm lại, thưa đại chúng, là truyền thống của Đức Thế Tôn dạy, tuệ giác của Ngài tuôn ra không hề là cái việc chuyển hạn cái chuyện tu tập đối với đời sống của chúng ta. Tu cùng không tu thì thành đạt được an lạc hay không an lạc, chứ không có chuyện là phải mất nhiều tháng năm, hoặc là đòi hỏi các vị phải có một cái ngoại hình thế này thế nọ thế kia, đòi hỏi các vị có một cái phụ tùng ra làm sao mới có thể tu được, thưa không. Rất là giản dị, hãy là con người bình thường giữa cuộc đời, nhưng mà quan trọng là tu cùng không tu mà thôi. Tóm lại, thực chất của con đường Đức Phật dạy là anh trực tiếp thể nghiệm bản chất Niết Bàn nơi chính tâm anh, chứ không có một vị thần linh nào thay anh làm điều này cả. Không có một vị đạo sư nào dù giỏi mấy có thể thay anh giúp anh làm được điều này. Càng không có một Đức Phật nào bên ngoài thò bàn tay vào giúp anh làm được điều này. Anh tự trách nhiệm về đời sống của anh. Anh ưng thoát khỏi cái kiếp khổ của ba cõi sáu đường thì anh hãy an trú nơi tâm Phật bất động của anh để anh sống. Thế thì anh thành đạt được con đường giải thoát và Niết Bàn. Vô cùng đơn giản. Vượt thời gian, vượt không gian, không dính gì với các truyền thống văn hóa mà Đạo Phật đã đi ngang qua cả. Nó là chân lý siêu việt tất cả dạng luận lý của con người, tất cả vùng văn hóa mà Đạo Phật đã đi ngang qua, tất cả giới tính. Nó không có thời gian, không có không gian. Và trong văn học của Phật giáo A Hàm, các sư của truyền thống Nguyên Thủy trích một câu như thế này rất hay: pháp giải thoát của Đức Thế Tôn hiện tiền, hãy đến để mà thấy. Và đối với người trí thì, thưa các vị, chỉ cần một lần nếm hương vị chánh pháp này thì họ liền đạt thẳng vào cội nguồn của chánh pháp Như Lai. Còn chúng ta thì nghe thì cứ nghe, nhưng mà thả trôi thì phiền não thì cứ thả trôi, cái chuyện nó hơi lạ. Đó là điều thứ nhất. Phần A chúng ta nói về thực chất của con đường thiền tập, nó là như vậy đó. Nó phải siêu việt tất cả phương tiện. Nó phải là món quà tặng cho anh trực tiếp ngay bây giờ và ở đây. Nó phải giúp cho anh trực nghiệm liền trạng thái Niết Bàn đang có trong anh. Đây là con đường của chánh pháp ạ. Con đường không có phương tiện. Phần kế tiếp, đó là chọn một pháp hành thích hợp. Thưa các vị, là cái con đường trực tiếp nhất là con đường các vị quay về tự thể nghiệm tâm Phật bất động của các vị. Thế nhưng mà căn cơ của chúng ta, do vì cái chấp trước rất là dày cho nên mình rất là khó, có khi mình thấy được đạo nhưng mà sống được với cái thể bất động thì nó rất là đắng cay. Mình biết rằng cái gì nó sinh nó diệt ở trong đây thì nó đều là đến là đi, là mất là còn, mà ta không phải là những phần ấy. Ta là cái người đang thấy nó, là con người đang quan sát nó, người nhận biết nó. Thế nhưng mà mình cứ bị nó lôi tuồng tuột, phải không? Bị nó nhận chìm. có cái buồn lên thì mình liền đồng nhất mình vào cái buồn, mình sợ là cái buồn nó đi mất đi, cho nên khi có buồn có giận mình liền tẩm mình trong đó. Người ta nói một cái từ nặng hơn, nhào đầu vào đó để chết với nó. Đúng hay là sai? Quá đúng. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường thứ hai để chúng ta đi vào và bắt đầu làm quen đó là các vị chọn cho mình những pháp môn thích hợp. Pháp môn thích hợp nhất mà người Phật tử Việt Nam ứng dụng đó là chi? Niệm Phật. Và mình đừng nghĩ rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn sinh ra từ nơi đâu khác. Thưa các vị, đó là phương pháp từ các vị thiền sư sinh ra pháp môn này để đáp ứng cái nhu cầu tâm thức chấp chặt của chúng ta, chấp chặt bản ngã của chúng ta. Ngoài cái chuyện các vị tụng A Di Đà Phật, nó còn một cái pháp niệm Phật sửa soạn để ta bước vào thiền nữa là pháp môn niệm Phật Thị Thùy. Cái từ nó là niệm Phật Thị Thùy. Thùy là ai? Nó hàm nghĩa là ai đang niệm Phật. Và từ cái điều này nó sinh ra thiền công án. Và mình giải thích điều này một chút để các vị hình dung rằng đây là một cái phương tiện để đi vào thiền tập rất là dễ nghe. Ví dụ, thay vì mình tụng danh hiệu Phật liên tục một vòng tròn thế này để nó trở thành quán tính, thì cái phương pháp để gần với thiền tập và gần với cái con đường là triệt ngộ đó là anh niệm Phật một tiếng thôi, A Di Đà Phật, bằng tất cả cái tâm nhận biết chói sáng, anh nhìn cái tiếng niệm Phật đang có trong anh, để anh ngừng, không niệm nữa. Một phút sau anh lại niệm A Di Đà Phật, thì hai đầu, ví dụ đây là cái dòng tâm thức đi, ở đây mình điểm A này mình niệm tiếng A Di Đà Phật, điểm B mình niệm A Di Đà Phật, và cái khoảng này không có niệm, phải không? Tức là nó yên, nó lặng, nó lắng, nó trong, không có tiếng thì thầm gì trong đây cả, nhưng mà các vị vẫn đang là người quan sát, tâm của các vị đang là người nhận biết. Chứ nó không phải là đang chìm trong mê ngủ nghe. Tức là không nói thì thầm cái tiếng niệm Phật trong đây. Không có làm gì thêm cả. Nhưng mà tâm của các vị đang yên lặng, đang nhận diện nội tâm của mình, đang nhận diện coi là trong cái dòng chảy tâm thức mình nó có tiếng thì thầm nào không. Thì ta gọi là đang an trú trong thiền tập, mà cái giây phút này nó có thể ngắn, có thể một phút hoặc nhiều phút. Thì thiền công án nó cũng đi vào phương pháp này. Ví dụ như con chó có Phật tánh không? Khởi một câu nói để dừng lại, quán chiếu. Tức là nhận diện coi là trong cái dòng tâm thức của chúng ta nó đang có tiếng thì thầm gì không? Nó chỉ thuần lại một trạng thái là nhận biết mà không có đối tượng bị biết. Thì trong cái quãng này thưa các vị, rõ ràng là anh vẫn đang sống động. Anh đang đứng, anh đang đi, anh đang nói, anh đang cười bình thường. Thế nhưng mà trong đây nó vắng bặt cái tiếng thì thầm. Thì đây là con đường phương tiện từ thiền, từ niệm Phật đi vô thiền tập. Rồi ví dụ, dễ hiểu là thế này. Học trò nó rất là ồn. Cô giáo gõ bảng vậy. Trò nó im. Tất nhiên nó phải vậy thôi. Thế rồi cô giáo lại liên tục gõ vậy. Luôn một phút này thì thế thì cái gì? Thay cái tiếng ồn của học trò bằng cái tiếng ồn của cô giáo. Đúng không? Trong khi đó cái nhu cầu gõ tiếng bảng dày để cho học trò nó ồn. Rồi sau đó, một phút sau học trò nó bắt đầu ồn ào, cô giáo lại gõ bảng tiếp vậy. Tức là ta có một quãng trống rồi im, bặt, vắng, lặng, không có tiếng ồn ào. Thì cái trường hợp mà nếu chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục thế này thì giống như là thay vì cái tiếng ồn học trò, bây giờ lại cái tiếng ồn của cái người gõ bảng. Trong khi đó, thì thưa các vị, cái phương pháp niệm Phật đúng đắn nhất là các vị niệm A Di Đà Phật chậm, rõ từng tiếng, vừa niệm vừa quan sát. Sau khi một tiếng niệm Phật rớt rồi, dứt rồi thì các vị yên lặng, tĩnh tại, nhận biết cái vùng tâm của các vị đang yên vắng, đang tĩnh lặng. Thì đây là một phương pháp. Nó dần dần loại trừ tất cả những cái phương tiện để đi vào cái tự thể tâm yên vắng, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động của các vị. Bằng mình cứ làm một việc nó rất vụng về, đó là học trò thì yên vắng nhưng mà cô giáo thì cứ gõ bảng hoài, thế thì mình thay cái tiếng ồn của học trò bằng cái tiếng gõ bảng thì cũng như không. Cho nên một phương pháp hành trì thích hợp, thưa các vị, ta có thể đi vào thiền tập ban đầu, hoặc là các vị nhận biết hơi thở vào ra, hoặc là các vị niệm Phật theo truyền thống của các vị tổ sư bài, đó là niệm một tiếng Phật rồi dừng lại, nhận diện cái quãng trống của tâm ta đang yên bình, đang tĩnh lặng. Rồi sau đó cần lắm thì ta niệm một tiếng Phật kế tiếp. Thì đây gọi là một phương pháp thiền tập đi vào bằng cái cửa niệm Phật. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, từ truyền thống niệm xứ đi vô. Phương pháp này dường như đầu khóa tu tới giờ mình đã nói, không cần lặp lại. Rồi một phương pháp thứ ba, thưa các vị có thể chọn một phương pháp rất ư là đời thường. Các vị thử ngồi nhìn một bông hoa, nhìn một củ cây, nhìn bầu trời. Khi mà không gian bên ngoài nó yên lắng và các vị cứ lắng nghe được cái không gian yên lắng, nhìn được không gian mênh mông thì lòng các vị nó cũng bắt đầu mênh mông theo, nó yên lắng theo. Chuyện này ta thử nghiệm thì thấy ngay. Một buổi chiều nào đó mình không buồn tu hành làm chi cho nó mệt, mình ra ngồi trước sân mình ngắm trời, ngắm lá thu thôi, ngắm mây bay thôi. Và lòng các vị tự nhiên nó rớt xuống hết tất cả những cái niệm sao động, lăng xăng, bất an liền thôi. Thế thì có những phương pháp nào không dính gì với các truyền thống tôn giáo là như vậy. Không cần niệm Phật, không cần niệm trời, không cần an trú tâm trong thiền tứ niệm xứ gì cả. Và thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng ngộ đạo nó dành cho một số người đạo Phật. Rất là nhiều con người trần thế này, thưa các vị, họ không có cần đi ngang qua cửa tôn giáo. Họ vẫn thấy được ánh sáng của đạo, của chân lý. Và cái điều kỳ lạ là sau khi họ nhận ra được rồi thì họ đọc vào kinh của Kitô, đọc vào kinh Koran của Hồi giáo, đọc vào điều của Đức Phật dạy, đọc vào Lão Tử Đạo Đức Kinh, đọc vào những cái truyền thống của Bà La Môn. Họ đều nhận ra chân lý bàn bạc trong những cái đoạn kinh văn như vậy. Tức là rất nhiều bậc hiền triết khi thâm ngộ điều này thì họ đều khám phá là chân lý ẩn tàng trong những pho sách cổ, ẩn tàng trong những lời nói của các bậc thầy hiện tại. Vì hiện tại rất nhiều vị thầy tâm linh mà không thuộc về một truyền thống tôn giáo nào hết, họ dạy đạo sáng chói và lời lẽ nó vô cùng dễ hiểu. Và từ cái điều này ta nhìn ra, thưa các vị, có khi mình bị hạn cuộc ở trong cái màu sắc tôn giáo, trong cái tổ chức tôn giáo, cho nên tâm thức mình nó chỉ có thể chấp nhận được người đạo Phật mà không thể chấp nhận được người ngoài đạo Phật. Tức là nó rất là hạn chế. Trong khi những người trần thế họ không dính gì tôn giáo, mà khi họ thấy được đạo rồi thì cái con đường truyền đạt chánh pháp của họ, tức là cái con đường truyền đạt chân lý của họ, nó vượt ngoài tất cả ngưỡng cửa tôn giáo. Và do vậy hành tinh chúng ta đang có một cái nhu cầu là một loại tôn giáo nó vượt ngoài khuôn khổ tôn giáo ạ. Mang cái tính toàn cầu, tức là trong tương lai tôn giáo nó mang tính toàn cầu chứ không phải mang cái tính cục bộ đâu, thưa các vị. Thế rồi từ cái đó mình nhìn lại cái sinh hoạt đạo Phật mình để các vị lấy bớt đi cái tính cố chấp của các vị. Đạo Phật của mình, thưa các vị, nó có mặt nơi vùng đất này. Cái cộng đồng người Việt rất là đông chứ không phải ít. Thế nhưng mà cái khả năng của mình đóng góp vào cái công trình duy trì và phát triển đạo Phật dường như nó rất là hạn chế. So với Tây Tạng mình thua xa, so với Trung Hoa dường như mình cũng không bì được. So với cộng đồng Hàn Quốc về những người tín hữu Kitô và tín lành này, thưa các vị, mình thua xa lắm. Do vì cái văn hóa mình đã bị rách nát, rồi cộng với một điều nữa là cái tâm thức chia rẽ ganh tị của mình nó cũng rất là nặng nề. Rồi bên sau cái điều này, thưa các vị, cái nền của nó là các thầy cũng tô vẽ thêm cái màu sắc phân biệt tông môn, pháp phái, phân biệt chùa chiền, phân biệt tự viện. Cho nên cái cộng đồng người Việt mình đành rằng rất đông, nhưng mà cái năng lực đóng góp của mình cho cái công trình phổ biến Phật Pháp thì nó rất là hạn chế, nó rất là nghèo nàn. Đó là cái lỗi của chúng ta không có nhận ra được cái con đường tu tập thoáng đãng hơn, mênh mông hơn, rộng rãi hơn. Và chúng ta cứ dính mắc vào những cái danh nó vô cùng là nặng nề, nó rất là cồng kềnh. Cho nên thưa các vị, cái khả năng đóng góp mình thì ít, mà khả năng làm cho chia rẽ phân hóa thì nó rất là nặng nề. Đó là đôi nét liên hệ với những cái cách chọn những pháp hành trì, để chúng ta nhận diện được một điều, đó là dù bất cứ cách hành trì nào, cái trọng tâm và cái chủ đích của nó là để thành đạt sự giải thoát. Giải thoát đầu tiên đó là lấy bớt đi những cái cồng kềnh cố chấp của ta về tông môn, về pháp phái, về già lam, về tự viện, về đệ tử ông thầy này, ông thầy nọ, ông thầy kia. Thì các vị mới mong có cơ hội mở rộng lòng, mới mong có cơ hội có một cái không gian tự do nhất định ở tâm thức của các vị. chắc đủ rồi đó, thôi dừng ở đây. Nam mời để chúng hồi hướng đi.
Nguyện Nam Công Đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều có